Chú ở cùng anh chị em.
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: Nước Thiên Chúa giống như người kia đã gieo hạt xuống đất. Người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm mà mọc lên thế nào, người đó cũng không hay biết lựa. Đất từ nó làm cây lúa mọc lên, trước hết thành cây, rồi đâm bông, rồi kết hạt. Và khi lúa chín, người ấy liền gặt vì đã đến mùa. Người còn
Phán: Chúng ta sẽ lấy gì mà hình dung nước Thiên Chúa? Hay dùng dụ ngôn nào mà so sánh nước đó được? Nước đó giống như hạt cải. Khi gieo xuống đất thì nhỏ bé nhất trong tất cả các hạt trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, nó mọc lên thành cây rau lớn nhất và đâm những cành to, đến nỗi chim trời có thể tới núp bóng được. Người dùng nhiều dụ ngôn như thế mà rao giảng lời Chúa cho họ, vì sức họ có thể hiểu được. Và người chỉ nói với họ bằng dụ ngôn. Nhưng khi ở riêng với các môn đệ, người giải thích tất cả cho các ông. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa bà bạn chị em, các bài đọc của Chủ nhật thứ 11 Chúng ta
nghe cái dụ ngôn của Chúa Giêsu về cái sức sống của nước trời.
là
Nước Thiên Chúa giống như người kia đã gieo hạt xuống đất, dù ngủ hay thức, đêm ngày thì hạt giống nó cứ đâm mầm, nó mọc lên là thành cây, nó thành lúa, nó kết hạt, rồi người ta đi gặt.
rồi Chúa lại đưa dụ
Thứ
ngôn.
hai, về hạt cải nhỏ nhất rồi nó lớn lên, để đến nỗi mà chim trời có thể tới núp bóng được. Rồi qua ví dụ ngôn để diễn tả nước trời, Chúa giảng dạy dân chúng cứ dùng dụ ngôn như là một câu chuyện cho mọi lứa tuổi, mọi thời đại đều có thể nghe và diễn tả một cái điều cao sâu hơn. Nếu nó thẳng về nước trời thì thực sự là con người không có hiểu hết được, bởi vì chúng ta đang ở trong cái thực tại của trần gian.
Tất cả lời con người cũng diễn tả một phần nào đó về
Nước
nước,
trời thôi
chứ không có diễn
tả hết được,
và để cho Chúa Thánh Thần
làm việc tác động trong lòng người để con người sẽ hiểu được.
để cảm nhận được về
Nước của Thiên Chúa nó không phải như nước của trần gian.
cho nên Chúa Giêsu đã dùng dụ ngôn mà giảng dạy dân chúng.
Ở trình độ nào người ta cũng biết cái hình ảnh đó
Và Chúa dùng hình ảnh rất là cụ
cụ thể và rõ ràng. Thì khi mà một người gieo hạt giống xuống
người đó ngủ
hay thức,
hạt giống cứ đúng,
cái điều kiện của nó có độ ẩm, của nước,
có sức nóng
của mặt trời,
thì bắt đầu
nó nảy mầm,
rồi nó đâm rễ,
rễ nó mọc lên,
rồi tới cái lúc
nó kết hạt và đến mùa thì người ta gặt.
Chú dùng hình ảnh rất là thông
Thông thường của một nông gia làm việc ở ngoài đồng đều hiểu rõ được hết.
nhưng chính hình ảnh đảnh đó,
Chúa nói lên
chính Chúa Giêsu là người đã gieo những
những hạt giống
chân lý của Chúa, lời chân lý của Chúa, hạt giống đức tin, đức cậy, đức mến cho con người, những lời chân lý của Chúa
tình yêu của Chúa cho nhân loại chúng ta.
để chúng ta có thể yêu mến
Thiên Chúa trên hết mọi sự.
và yêu thương nhau, để chúng ta tin Chúa Giêsu là Thiên Chúa đích thực đã đến trong trần gian,
Và đến cứu độ duy nhất của chúng ta là chúng ta
đến với Chúa Giêsu để nhờ Chúa Giêsu chúng ta đến với Chúa Cha. Cho nên hạt giống mà Chúa Giêsu gieo nó đã bắt đầu 2000 năm vừa qua. Rồi những
tông đồ là những người đầu tiên
được Chúa giải thích để
hiểu được
những dụ ngôn của Chúa. Và cũng qua cái dụ ngôn này chúng ta thấy
hạt giống lời của Chúa
là lời tác động. Như Chúa Cha đã
sáng tạo vũ trụ này, Chúa thì sáng, con sáng thì liền có ánh sáng.
Và Chúa Giêsu chính là ngôi lời của
Thiên Chúa, là lời tác động, là lời biến đổi
lòng của
mỗi người chúng ta, và sức sống để cho hạt giống đó phát triển, để cho nó lớn lên,
chính là Chúa Thánh Thần. Sức sống này đến từ
Thiên Chúa.
Chúa Thánh Thần là hơi thở,
là sức sống
mà ngay từ đầu lúc sáng tạo công việc của Chúa
Cha đều liên kết
với Chúa Giêsu là ngôi
lời của Thiên Chúa. Và qua hình ảnh chúng ta thấy Chúa Cha
thổi hơi thở
vào lỗ mũi của con người để con người bắt đầu cử động,
và hơi thở đó, sức sống đó là Chúa Thánh Thần,
là đấng ban sự sống,
và ban sự sống cho linh hồn của
chúng ta,
cho mỗi người
chúng ta,
cả thể lý của chúng ta
cũng được
cử động, được
hoạt động, được sống động.
Thì Chúa Thánh Thần
cũng làm cho lời của Chúa Giêsu được phát triển trong lòng của mọi người. Cho nên trong Phúc Âm Thánh Gioan
chương 14,
Giêsu đã giới thiệu về Chúa Thánh Thần. Ngài sẽ đến
và Ngài sẽ làm cho con hiểu được lời của ta là chính Chúa Giêsu. Còn
nếu nói nhiều các tông đồ không hiểu được
thì cũng như không
thôi.
Vì vậy mà Chúa Giêsu đã ban Thánh Thần của Chúa xuống trên các tông đồ. Và dù Ngài đã giải thích cho các tông đồ những
dụ ngôn, nhưng mà các ông cũng phải chờ Chúa Thánh Thần đến các tông đồ mới hiểu được
cái chương trình cứu độ của Chúa. Các tông đồ mới hiểu được và
ra đi
rao giảng tin
mừng của Chúa
ở trên trần gian này. Rồi chúng ta thấy dụ ngôn thứ hai
là dụ ngôn về hạt cải,
rất là nhỏ bé. Và chúng ta nhìn vào lịch sử của giáo hội, Chúa Giêsu đến với trần gian.
Chúa không sinh ra trong một cái nhà của vua chúa trần gian hoặc là người lãnh đạo do thái giáo,
mà Chúa sinh ra trong một cái gia đình lao động bình
thường như bao nhiêu người khác,
làm nghề thợ mộc để sống bằng đôi tay của mình. Rồi Chúa kết thúc
cái cuộc sống trên trần gian bằng cái chết khốn khổ trên thập giá.
Nhưng sau cái chết đó là
sự phục sinh vinh quang của Chúa,
để cho thấy Chúa yêu chúng ta cho đến chết
trên thập giá. Và cái chết của Chúa Giêsu, cái tình yêu đó
đã trao ban Thánh Thần cho nhân loại
chúng ta,
để
nhân loại phát triển,
phát triển về đức tin,
đức cậy, đức mến, phát triển về tình yêu mà Chúa Giêsu mang đến cho nhân loại, để chúng ta tin hoàn toàn vào Chúa Cha,
vào lời của Chúa Giêsu dạy chúng ta, và Thánh Thần của Chúa
cho chúng ta cái sức sống,
cái lòng
mến, cái lòng hy vọng vào Thiên Chúa
đấng cứu độ
chúng ta là Chúa Giêsu Kitô, và làm cho chúng ta hiểu được lời Chúa,
để các tông đồ bắt đầu đi rao giảng, và rao giảng với những sự
bất bế.
Rồi
12 tông đồ cũng đã chết,
cũng đã chịu tử
đạo hoặc bị tù đày.
Thì chúng ta thấy vương quốc của nước
trời nó nhỏ bé tới chừng nào,
nó như một
cái hạt cải nhỏ bé, rất là nhỏ
so với một cái thế giới
bao nhiêu cái quyền lực của đế quốc Roma,
bao nhiêu những nhóm lãnh đạo Do Thái giáo tìm cách triệt tiêu, bao nhiêu những người dân ngoại không tin vào sự sống lại
của Chúa Giêsu.
Nhưng hạt giống nhỏ bé đó
cứ mỗi ngày một phát triển.
Và ngày hôm nay hơn 2 tỷ người biết về Chúa
Kitô
và làm thành một
cái thế giới với cái nền văn minh Kitô giáo.
Không có văn minh Kitô
giáo
thì chúng ta chưa thấy phát triển những cái đại học.
Như ngày hôm nay, không có văn minh Kitô giáo, chúng ta không thấy
những cái bệnh viện từ những người yêu thương
chăm sóc những bệnh nhân
đi lần tới
Thánh Gioan Thiên Chúa đi vác những người bệnh tật
về chăm sóc và rồi phải đào tạo những
người y tá
có hiểu biết một chút
về y khoa để nâng đỡ, để băng bó vết thương, để giúp cho những người bệnh tật
và rồi nó lớn mạnh
thành một hội dòng
và tạo những
nhà thương,
những bệnh viện và từ đó thế giới học được cái cách để săn sóc, để tổ chức một bệnh viện và lan tỏa
ở trên toàn thế giới.
Rồi trong các trường học, từ những cái
vùng mà người ta học tiết học
thì ngày xưa cũng chẳng dạy qua cho một nhóm người
nhỏ ở Hy Lạp chẳng hạn.
Nhưng mà khi giáo hội phát triển thì phải đào tạo những
linh mục tu sĩ
và các hội dòng thì người ta bắt đầu học triết học, học toán học, học tất cả những cái văn
chương để diễn tả về thần học, về Thiên Chúa cho thế giới này.
Cho nên từ những cái lớp tiểu học, học đọc,
học viết, học toán
đi lên tới những
cái lớp cao hơn ở trung học và đi lần tới đại học là nhờ các nhà dòng,
các tổ chức của giáo hội. Cho nên một hệ thống đại học bắt đầu phát triển và cũng nhờ giáo hội mà chúng ta có những chữ
viết được phát triển.
Dĩ nhiên trước khi có giáo hội
thì đã có những chữ viết rồi.
Chữ viết của Hy Lạp,
của Ai Cập, của các nước
nó đã có rồi. Nhưng khi giáo hội
bắt đầu đi
loan báo tin mừng của
Chúa
thì cái nhu cầu
để đọc và viết,
nhất là đọc lời
Chúa và học hành,
nó đến với từng
người dân.
Cho nên ngày hôm nay hầu hết trên thế giới
mọi em bé
đều cần phải đi học. Còn ngày xưa nó chỉ dành cho cái giới nhà giàu, giới quý tộc, giới vua
chúa mới học hành, mới đọc, mới viết.
Còn người
làm nông nghiệp,
người lao động
thì lại không có được đến trường, không có khả năng để đến trường để học.
Và ngày hôm nay nhờ giáo hội
mà
cái chữ viết nó đến với từng
người,
những người
nhỏ bé,
những giới lao động,
mọi người đều được học.
Và người ta mới
có ý niệm phải
xóa cái nạn mù chữ để cho mọi người có thể đọc
được, viết được,
hiểu được tất cả những cái tin tức và cái tin tức lớn nhất mà
giáo hội muốn thông tin cho mọi người, đó là tin vui,
tin mừng
của Chúa Giêsu Kitô,
để mọi người có thể đọc được, hiểu được
lời của Chúa.
Còn nếu không thì lời của Chúa có
đó mà không có đọc được, không có hiểu được.
Do đó mà ngày hôm nay
thế kỷ thứ 20 chúng ta thấy
cái nỗ lực
để xóa nạn mù chữ nó lan ra trên toàn thế giới.
Cho nên từ cái hạt giống bé nhỏ đưa đến cái nỗ lực
xóa nạn mù chữ
để mở con mắt kiến thức cho mọi
người, và từ con mắt kiến thức đưa đến
cái chân lý cao cả
mà Chúa Giêsu mang đến cho nhân loại qua tin mừng của Chúa,
để mở cho nhân loại
những bệnh viện, những đại học.
Và từ đó
nó mới phát triển cái nền văn minh
khoa học kỹ thuật ngày hôm nay. Từ một cái nỗ lực của
một
nhà dòng với những người nỗ lực
viết lịch sử thì thấy rằng cần phải có năm,
chứ cứ viết là triều đại của bạo chúa Neron,
năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ ba, rồi cứ cộng lại tính tới đời vua này, đời vua kia, rồi khi đế quốc
Roma sụp đổ
thì tính làm sao đây?
Chẳng lẽ lấy ông vua này, lấy ông vua
kia, nước này, nước nọ, rồi theo tiêu chuẩn nào đây?
Cuối cùng
đã
một
thầy dòng đã làm được điều đó và
cũng cho nhân loại chúng ta
bắt đầu ít nhất là lấy được cái mốc
thời gian là trước Chúa Giêsu
và sau Chúa Giêsu. Bây giờ người ta cứ tính xa đi 1-2 năm nhưng mà
không có quan trọng,
ít nhất là chúng ta có thể có một cái thời gian chính thức
rõ ràng để
tính năm nay là năm 2015 hoặc là năm tới 2016, 2017, nhưng mà có một cái mốc để mà tính trước Chúa Giêsu và sau Chúa Giêsu.
Cho nên giáo hội cung cấp cho chúng ta và đóng góp vào
phần văn minh của nhân loại,
cũng như từ cái tinh thần là
con cái, con của một người cha chung trên trời, để đưa tới vấn đề nhân quyền
ở trên thế giới. Và chỉ có Thiên Chúa là đấng tôn trọng
tự do của con người nhất.
Dù con người
sẽ sử dụng sai tự do của mình, Chúa vẫn luôn luôn tôn trọng.
Để cho chúng ta thấy từ cái bắt đầu
rất là nhỏ bé của giáo hội như một hạt trại, ngày hôm nay
đã lớn mạnh, 2 tỷ người biết đến
Chúa Kitô,
thì đến nỗi chim trời có thể núp
bóng được. Nghĩa là tin mừng của Chúa, đời sống của những người tin vào Chúa phải mở ra cho tất cả mọi người, để mọi người cùng
thống
cái chân lý mà Chúa Kitô mang đến cho nhân loại, để cả nhân loại dù bất cứ tôn giáo nào, dù bất cứ màu da sắc tộc nào, cũng nhận thấy mỗi người chúng ta là anh chị em con cùng người cha chung trên trời, và phải yêu mến Chúa trên hết mọi sự và yêu thương nhau để tạo cái hòa bình cho thế giới, để xây dựng một cái đời sống nhân bản có tự do, công bằng, yêu thương mọi người, biết tôn trọng nhau, và từ đó mới xây dựng một cái thế giới, một cái đời sống về chính trị, về kinh tế, về văn hóa, mọi cái để phục vụ cho sự sống con người, và con người nhận biết Thiên Chúa là cha yêu thương của chúng ta, ban cho chúng ta tất cả mọi cái để phục vụ cho sự sống con người. Cho nên con người phải cảm tạ và tôn thờ Thiên Chúa.
Chúa Giêsu
dùng những cái hình ảnh rất là cụ thể, rất là tầm thường trong đời sống hàng ngày để diễn tả cho chúng ta. Và ngày hôm nay chúng ta đọc lại những dụ ngôn này, chúng ta nhìn lại trong cái lịch sử của giáo hội, cái sự phát triển của giáo hội và cái nền văn minh, sự sống và tình thương của Chúa Kitô đã bắt đầu rất nhỏ bé, nhưng ngày hôm nay nó đã phát triển trên toàn thế giới, để chúng ta cũng thấy những cái tổ chức của thế giới bắt đầu từ nền văn minh của tình yêu, sự sống của Chúa Kitô, như hội Hồng Thập Tự chẳng hạn. Họ trong chiến tranh, họ cứ sống cả
tất cả mọi người,
không phân biệt là địch hay thù, vì con người đều đáng quý trước mặt Chúa, sự sống mọi người đều đáng quý, và trợ giúp tất cả những thiên tai nguy hiểm đã xảy ra trên toàn thế giới, và nơi nào có động đất, có những khó khăn trong đời sống, họ đều đến trợ giúp, không có phân biệt là thuộc về nhóm chính trị nào, ở trong hoàn cảnh khó khăn. Điều đó là xuất phát từ tình yêu của Thiên Chúa mà tin mừng của Chúa đã mang đến cho nhân loại.
Cho nên chúng ta có một cái nhìn
chung một cái nhìn trong tình yêu của Chúa cho thế giới này hôm nay,
để đời sống của mỗi người
chúng ta thực sự là những tín dân của Chúa nhờ Thánh Thần của Chúa
hướng dẫn chúng ta sử dụng đúng ý muốn của Chúa,
lời của Chúa,
và xây dựng thế giới văn minh
ngày hôm nay trên tình yêu và sự sống,
trên niềm
vui mà Chúa Kitô mang đến cho chúng ta. Chúng ta có một người cha chung và trên trời.
Chúng ta là anh chị em với nhau để cho lời Chúa
được
phát triển, được
đâm hoa kết trái, và chúng ta
đến mùa
gặt
vĩnh cửu
trên thiên quốc, là mọi người được tôn thờ Chúa và cùng hưởng hạnh phúc mãi mãi trên thiên quốc với cha chúng ta trên trời, là đấng yêu thương chúng ta.
Amen.